Trong cái thời gian vừa qua, kể từ sau khi mà cái khủng hoảng giàn khoan năm 2014 xảy ra đấy, thì quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có những bước cải thiện, thể hiện qua các cái chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai bên. Tuy nhiên, những cái khúc mắc cơ bản trong cái quan hệ song phương thì vẫn còn, đặc biệt là vấn đề tranh chấp Biển Đông. Và trong cái bối cảnh đó thì Việt Nam hoàn toàn dễ hiểu là đã tiếp tục cái chính sách là tăng cường quan hệ với các cái cường quốc chủ chốt trong khu vực, đặc biệt là Hoa Kỳ và Nhật Bản, trong khi cũng đồng thời cố gắng cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Thì mục tiêu của Việt Nam là nhằm nâng cao cái vị thế chiến lược của Việt Nam trước Trung Quốc, đặc biệt là trong cái hồ sơ Biển Đông. Thì trong thời gian vừa qua thì những cái nỗ lực ngoại giao này của Việt Nam nó đã có những cái bước tiến triển khá là rõ nét, thể hiện qua một loạt các sự kiện, ví dụ là chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Việt Nam, rồi trước đó là chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ. Trong vài tháng vừa qua thì chúng ta thấy có hai cái chuyến thăm gây sự chú ý lớn đối với cộng đồng quốc tế. Đây là chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ. Ông là cái nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên tới thăm Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Và sau đấy thì có chuyến thăm cũng của ông Nguyễn Xuân Phúc tới Nhật Bản. Trong những cái chuyến thăm này thì có một điểm đáng chú ý, đây là các cái nội dung về hợp tác quốc phòng giữa hai bên, giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như là giữa Việt Nam và Nhật Bản được nêu bật, đặc biệt là trong cái tuyên bố chung giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. Hai bên sẽ thảo luận việc để tàu sân bay của Hoa Kỳ vào thăm cảng Cam Ranh chẳng hạn. Đây có thể là một trong những cái nguyên nhân chính khiến cho Trung Quốc cảm thấy không thoải mái, và rõ ràng là họ muốn gây sức ép để Việt Nam không nghiêng về phía Hoa Kỳ hay Nhật Bản quá gần, bởi vì Hoa Kỳ và Nhật Bản là những cái đối thủ cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc ở trong khu vực này. Trong thời gian qua cũng có một số tiếng nói từ phía Trung Quốc đã bày tỏ cái sự bất bình đối với các cái động thái này của Việt Nam, ví dụ như là trên cái trang Hoàn Cầu Thời báo chẳng hạn thì cũng có một bài xã luận là chỉ trích các cái hành động ngoại giao này của Việt Nam. Thì trong cái bối cảnh đó, cái chuyến thăm của ông Phạm Trường Long tới Việt Nam thì chúng ta cũng có thể tiên liệu được rằng là phía Trung Quốc họ nêu lên những cái vấn đề này. Như một số báo đài đã đưa tin thì cái bản thân ông Phạm Trường Long cũng khẳng định rằng là các cái đảo ở trên Biển Đông là thuộc Trung Quốc từ cái thời thượng cổ. Thì những cái phát biểu đó cũng như là những cái diễn biến trong quan hệ giữa Việt Nam và các cái cường quốc khu vực như tôi vừa nói đó, thì nó cho thấy là cái quan hệ song phương vẫn có những cái mâu thuẫn căn bản mà chưa thể giải quyết được. Thì bên cạnh đấy cũng có một số cái tin tức mà đến giờ vẫn chưa được kiểm chứng là có thể có liên quan tới các cái hoạt động trên biển giữa hai bên, mà có thể là gây ra các cái khúc mắc dẫn tới cái sự đối đầu. Những cái thông tin này thì có lẽ chúng ta cần phải chờ thêm thời gian. Cũng một lần nữa thì chúng ta thấy cái vấn đề Biển Đông là cái vấn đề mấu chốt mà nó dẫn tới cái căng thẳng.
Những cái thông tin mà ông nói chưa được kiểm chứng được, có phải là cái thông tin mà người ta nói rằng Việt Nam cho phép các công ty nước ngoài tiến hành các hoạt động khai thác ở bãi Tư Chính, nơi mà Trung Quốc cắt cáp tàu khảo sát địa chấn của Việt Nam hồi năm 2011 hay không ạ?
Do chưa có thông tin chính thức cho nên tôi cũng chưa thể bình luận gì được thêm về vấn đề này. Nhưng mà theo tôi hiểu thì trong cái thời gian vừa qua, Việt Nam do cái sức ép về duy trì cái tốc độ tăng trưởng cho nên có bàn luận về cái chuyện là tăng cường khai thác dầu mỏ trên Biển Đông. Thì những cái hoạt động của Việt Nam trên biển ấy, cũng đụng chạm tới cái lợi ích của Trung Quốc, và như thường lệ Trung Quốc sẽ tìm cách để mà ngăn cản các cái hoạt động này của Việt Nam. Và chính vì vậy cũng không có gì khó hiểu nếu như sự mâu thuẫn trên Biển Đông nó có liên quan tới cái vấn đề khai thác các nguồn lợi trên biển. Và có lẽ đây cũng là một cái nguyên nhân dẫn tới cái quyết định của ông Phạm Trường Long cắt ngắn cái chuyến thăm tại Việt Nam.
Theo cái thông tin từ giáo sư Carter thuộc Học viện Quốc phòng Úc đó, có khả năng là tướng Phạm Trường Long đã yêu cầu Việt Nam ngừng các hoạt động khai thác dầu ở bãi Tư Chính. Và cái điều này là phía Trung Quốc muốn cho thấy rằng Việt Nam đã không tuân thủ các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai đảng. Thì ông có bình luận gì về cái nhận xét của giáo sư Carter và cái thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai đảng là cái gì vậy?
Tôi đồng ý với cái nhận định của giáo sư Carter. Trung Quốc rõ ràng là muốn gây sức ép với Việt Nam để Việt Nam ngừng các cái hoạt động này. Cái việc mà họ cho rằng Việt Nam không tuân thủ theo cái nhận thức hoặc là cái thỏa thuận giữa lãnh đạo hai đảng, thì tôi nghĩ rằng cái này nó liên quan tới cái nội dung là hai bên không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình chẳng hạn. Cái này nó cũng tùy thuộc vào cái chiến dịch của mỗi bên. Cái việc mà Việt Nam thăm dò khai thác dầu trên cái vùng đặc quyền kinh tế hay là thêm lục địa của mình ấy, hoàn toàn là không có gì gọi là làm phức tạp thêm tình hình, tại vì Việt Nam hoàn toàn có cái quyền chủ quyền đối với các khu vực đó. Tuy nhiên thì về từ phía quan điểm của Trung Quốc thì họ coi cái khu vực đấy là khu vực tranh chấp, và các cái hành động như là thăm dò hay là khai thác dầu một cách đơn phương đó, có thể coi là một cái hành động làm phức tạp thêm tình hình.
Cũng thông tin từ giáo sư Cathayer thì là Trung Quốc đang triển khai khoảng 40 tàu và máy bay vận tải đến khu vực khai thác của Việt Nam. Thì theo ông là có khả năng xảy ra những đụng độ trong vài ngày tới. Thì ông nhận thấy việc này thế nào? Có khả năng có diễn ra đụng độ quân sự Việt Nam và Trung Quốc hay không?
Cái này thì tôi cũng chưa có thông tin, và chúng ta cũng phải cần thời gian thêm để theo dõi, tại vì nếu như các cái giàn khoan hay là các cái tàu ở Trung Quốc nó sẽ di chuyển từ cái khu vực Hải Nam đi xuống thì nó cũng sẽ phải mất một cái thời gian. Cho tới lúc này thì tôi vẫn chưa có thể đưa ra được khẳng định về cái khả năng có xảy ra cái đụng độ hay không. Tuy nhiên nếu mà thực sự như giáo sư Carter nhận định cái điều đấy nó xảy ra, thì tôi nghĩ đấy là một cái thử thách rất là lớn đối với quan hệ song phương, và có thể sánh ngang hoặc có thể nghiêm trọng hơn cái khủng hoảng giàn khoan cuối năm 2014.
Nhưng mà bên cạnh đó thì mình thấy là về mặt chính thức đó, ngoài cái bài xã luận trên cái tờ Hoàn Cầu Thời báo thì báo chí nhà nước hai bên đều nói tới những chuyến đi như là một cái sự thành công.
Sự việc nó đang diễn tiến và những cái đụng độ thì vẫn chưa xảy ra trên thực tế, cho nên tôi nghĩ rằng hai bên vẫn đang cố gắng dàn xếp hoặc là có các cái trao đổi để mà có thể ngăn chặn cái khủng hoảng. Tại vì theo tôi nghĩ thì cả hai bên đều không muốn có các cái sự căng thẳng trong quan hệ song phương, đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay. Hai bên đều chưa công bố các cái thông tin, cả ngay cả thông tin sự kiện ông Phạm Trường Long cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam thì cũng chưa được các cái báo chí chính thống của Việt Nam đưa tin. Đấy cũng là một cái cơ sở cho chúng ta tin rằng là hai bên vẫn có cái mong muốn ngăn chặn những cái căng thẳng trong cái thời gian tới và có thể giải quyết cái ổn thỏa. Tuy nhiên liệu sự đụng độ hay là cái căng thẳng trong cái thời gian tới nó được ngăn cản hay không thì tôi nghĩ là một cái câu hỏi tương đối khó, tại vì cả hai bên đều khó có thể đưa ra các cái nhượng bộ. Ví dụ như tôi lấy đơn cử như phía Việt Nam chẳng hạn, thì Việt Nam lâu nay vẫn khẳng định cái khu vực bãi Tư Chính là cái khu vực thuộc thềm lục địa của Việt Nam và nó không phải là cái khu vực tranh chấp. Bây giờ nếu như Trung Quốc đưa các cái phương tiện tới ngăn cản các cái hoạt động thăm dò của Việt Nam thì Việt Nam sẽ ứng xử như ra sao? Nếu như Việt Nam tiếp tục khẳng định cái chủ quyền, quyền chủ quyền của mình và tiến hành các hoạt động thăm dò thì đương nhiên sẽ xảy ra đụng độ với Trung Quốc. Nhưng mà trong trường hợp Việt Nam nhường bước và rút các cái tàu thăm dò của mình thì vô tình mặc nhiên thừa nhận đấy là khu vực đấy ít nhất là khu vực có tranh chấp. Và như vậy thì nó sẽ làm phương hại tới các cái lợi ích quốc gia của Việt Nam. Chính vì vậy mà trong trường hợp này thì tôi nghĩ rất là khó để mà có thể hóa giải được các cái mâu thuẫn. Và như vậy thì cái xác suất mà xảy ra căng thẳng nếu như Trung Quốc đưa tàu tới đây sẽ rất là cao.